Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Trái tim đại từ bi của mẹ Hiền Quang Âm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi xin lưu ý một đôi điều trong cái phẩm kinh mà chúng ta mới vừa tụng đọc. Phẩm kinh tiếp tục nói về sự thọ ký của Đức Phật, và ở nơi đây Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan, cho La Hầu La và cho thêm nữa những đệ tử thanh văn, bậc hữu học, cũng như ngay cả những bậc vô học. Chúng ta biết rằng trước đây, lần đầu tiên mà Đức Phật thọ ký là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài chỉ cần nghe cái đại sự nhân duyên Đức Phật xuất hiện ở đời là để khai thị ngộ nhập, cái Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Ngài liệu ngộ, phải từ ở cái sự liệu ngộ, ngay ở cái lời pháp đó mà Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, bậc thường căn trí huệ đệ nhất trong hàng ngũ những đệ tử của Đức Phật lúc bấy giờ. Cái đó được gọi là pháp thuyết châu, chỉ thuyết cái pháp mà thành tựu được cho cái sự thọ ký này. Rồi kế tiếp đó, Đức Phật thọ ký cho những đệ tử lớn như Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên vân vân. Nhưng mà để thọ ký cho Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Đại Ca Diệp, Đức Phật phải đưa ra những hình ảnh ẩn dụ. Từ cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa, lửa cháy bốn bề, để rồi một người cha dụ dỗ những đứa con của mình đi ra nhận những chiếc xe, để rồi mà cứu con mình ra khỏi cái ngôi nhà lửa đó, và cuối cùng đưa tất cả về cái cảnh giới tốt đẹp bằng những chiếc xe tốt đẹp nhất mà thôi. Cái hình ảnh đó để muốn nói gì? Để muốn nói rằng Đức Phật đó, Ngài như một người cha nhìn thấy những đứa con lằn ngục ở trong cái cõi tam giới đầy những ngọn lửa tham sân dục vọng thiêu đốt này. Bây giờ bảo cả con hãy tu đi mà thành Phật, có lẽ chẳng ai có thể tu thành Phật nổi hết. Cho nên Đức Phật mới dùng những hình ảnh của chiếc xe dê, xe hươu, xe trâu mà dẫn dắt những đứa con của mình ra khỏi ngôi nhà lửa, giống như Đức Phật đã mở cửa phương tiện mà bày ra cái cỗ xe của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát, để từng bước dẫn dắt những đứa con của mình ra khỏi ngôi nhà lửa đó. Nhưng rồi khi ra khỏi ngôi nhà lửa, như một người cha, Đức Phật không trao những chiếc xe nhỏ đó, mà Đức Phật trao cho tất cả chiếc xe lớn nhất, đẹp nhất mà thôi. Cũng như vậy, ra khỏi cái ngôi nhà của tam giới rồi, thì Đức Bổn Sư đã mở đường để mà dẫn dắt tất cả đó đều đi vào cái con đường của Phật, con đường để thành Phật, thì không thành cái gì khác hơn hết cả. Từ ở đến cái hình ảnh ân dù được nói tới, và như thế đó ta gọi đó là dù tuyệt châu, đưa ra những hình ảnh ân dù mà thành tựu được cái sự thọ ký cho những đệ tử lớn này, nhưng rồi tiếp tục thọ ký thì những cái đệ tử sau này, những ngài A Nan trở đi chẳng hạn, nếu mà chỉ đưa ra hình ảnh ân dù chưa đủ để nhận chứng được cái đạo của nhất thừa, chưa đủ nhận chứng được pháp mà Đức Phật phương tiện thuyết pháp đó, chỉ mới là phương tiện mà thôi. Cuối cùng rốt ráo con đường của Phật là con đường để làm Phật, để thành tựu Phật huệ, để thành tựu Phật trí kiến, thì không gì khác hơn hết. Cho nên Đức Phật phải gợi lại cái nhân duyên từ trong đời trước. Nhưng ngài A Nan đó đã từng cùng với Đức Phật phát tâm cầu đạo, nhưng rồi ngài Bổn Sư, người thực hành một cách cần mẫn siêng năng mà thành tựu đạo quả, còn ngài A Nan chuồng lấy cái nghe mà không hành trì, cho nên ngày nay vẫn còn như thế này. Đức Phật phải lấy cái nhân duyên của đời trước để mà dẫn dắt khai ngộ cho ngài A Nan cũng những đệ tử sau này. Cái phần này được gọi là nhân duyên thuyết châu, lấy nhân duyên để khai thị mà dẫn dắt người đệ tử chứng nhập vào ở trong cái đạo nhất thừa, cho nên gọi đó là nhân duyên thuyết châu. Đức Phật mà thọ ký, thưa quý vị, đây là một cái điều hết sức đặc biệt mà phải đợi đến Pháp Hoa mới có, các kinh khác không có. Nói một cách khác, 40 năm thuyết pháp đồ sanh rồi, trong những năm cuối cùng khi mà đưa ra cái đạo lý nhất thừa, Đức Phật mới bắt đầu thọ ký cho các đệ tử của mình. Thọ ký có nghĩa là thọ nhận, ấn chứng, xác nhận rằng người đệ tử này rồi sẽ thành Phật trong vô lượng kiếp sau này. Và rồi ta sẽ thấy Đức Phật tiếp tục thọ ký cho rất nhiều người cũng sẽ thành Phật hết. Thậm chí một người mà chỉ cần niệm Nam Mô Phật, một người mà tùng một điển kinh, một câu kệ của Pháp Hoa, ta cũng sẽ thấy Đức Phật cũng sẽ thọ ký cho tất cả. Thọ ký như vậy là tại sao? Tại sao ở tất cả chúng ta đây đang còn u mê, đang còn đắm say dục lạc, đang còn gây gỗ đủ điều hết cả, mà Đức Phật cũng bảo rằng ngài cũng sẽ thọ ký cho mình thành Phật? Thưa là bởi vì ở nơi mình có cái hạt giống Phật, bởi vì ở nơi mình vốn là Phật, chỉ bởi vì bỏ cái Phật tâm Phật tuệ mà đi theo sống với những ảo ảnh tham dục trong cuộc đời, cho nên mình trở thành chúng sanh lăn lóc như thế này. Chỉ cần quay trở lại mình nhận được cái hạt giống Phật ở cái con người của mình, thì ai cũng có thể lên đường và trở về để thành Phật hết tất cả. Cho nên tư tưởng thọ ký là một cái tư tưởng để xác nhận thêm một lần nữa rằng tất cả chúng sanh đều có hạt giống Bồ Đề, tất cả chúng sanh đều có khả năng để mà thành Phật. Và đó chính là bản hoài của Đức Phật, muốn tất cả chúng sanh thành Phật, chứ không thành gì khác hơn hết cả. Đó là bản hoài của chư Phật, của Đức Bổn Sư khi mà thì hiện ra ở trong đời. Thưa quý vị, trong cái lễ đạo tràng Pháp Hoa hôm nay, chúng ta làm lễ viếng Đức Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm Bồ Tát là cái vị Bồ Tát gần gũi với tất cả chúng sanh trong đời, gần gũi đặc biệt với những người Phật tử Việt Nam, thậm chí có thể gần gũi phổ biến hơn rất nhiều những vị Phật, những vị Bồ Tát khác. Tại sao vậy? Bởi vì ngài xuất hiện ở trong cái tín ngưỡng, niềm tin của người Phật tử, trong cái hình ảnh của một người mẹ, một người mẹ để tượng trưng cho cái lòng từ bi vô lượng, một cái người mẹ để mang cái hình ảnh bao bọc che chở cho tất cả những chúng sanh như những đứa con của mình. Ở đây Đức Quan Âm vì vậy ai cũng biết rằng đó là vị Bồ Tát của lòng từ bi, đó là người mẹ hiền của tất cả chúng sanh. Niềm danh hiệu Đức Quan Âm chính là niềm cái gì đấy? Chính là niềm cái đài bi tâm ở đâu mỗi con người của mình đấy. Niềm chánh hiểu Đức Quan Âm như là một người con gọi tên cái người mẹ yêu thương nhất trong cuộc đời của mình, và như một người con gọi tên mẹ, chỉ cần người mẹ nghe cái tiếng kêu đó, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu buồn phiền, tất cả đều có thể tan biến hết tất cả. Kinh Phổ Môn có bảo một câu rằng: ai là người trong những cảnh ngộ nguy hiểm, khổ đau, bất hạnh, chỉ cần niệm cái danh hiệu Đức Quan Âm và ngài nghe cái danh hiệu này thì bao nhiêu đau khổ bất hạnh ấy đều tan biến đi hết. Cái câu đó có nghĩa như thế nào quý vị? Có nghĩa rằng như một đứa con vậy, mình cũng đau khổ, mình cũng lăn lóc từng ai giữa cuộc đời, gặp phải bao nhiêu những cảnh ngộ bất hạnh. Nếu như mình có một người mẹ lúc nào cũng ở đó sẵn sàng để cho mình quay trở về ở trong lòng của mẹ mà kể lệ bao nhiêu cái nỗi bất hạnh, cái đắng trong cuộc đời của mình, mẹ chỉ cần lắng nghe thôi, mình kể lệ hết rồi, bao nhiêu buồn phiền, cái đắng trong lòng của mình cũng sẽ tan biến đi. Đó là cái thực tế mà ai cũng có thể tự chiêm nghiệm được, như một người con đối với một người mẹ của mình ở trong cuộc đời. Nhưng ở một mặt khác, Đức Quan Âm Bồ Tát ấy chính là cái hình ảnh biểu hiện của đại bi tâm. Khi mình kêu gọi Đức Quan Âm, niềm chánh hiểu Đức Quan Âm, chính là mình trở về với cái đại bi tâm ở cái con người của mình. Sức mạnh của đại bi tâm nó có thể chuyển hóa bao nhiêu ác nghiệp để đẩy mình đi vào ở trong biển khổ. Và nhờ như vậy, bằng sức mạnh của đại bi tâm đó mà ta có thể vượt thoát có bao nhiêu những nguy nan khổ ách ở trong cuộc đời của mình. Cho nên niềm danh hiệu Đức Quan Âm trong một cái nghĩa cao hơn chính là trở về với cái đại bi tâm ở cái con người của mình. Chỉ cần trở về đại bi tâm thôi, thưa quý vị, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu thù oán, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu đau khổ, tất cả đều tiêu tan hết cả. Bởi vì trong cái đại bi tâm, trong cái trái tim đại bi của mình, của Bồ Tát Quan Âm, của mười phương chư Phật ở đó, không hề có mảy may buồn phiền đau khổ, không hề có mảy may ngăn cách kỳ thị một chút nào hết tất cả. Quý vị đang đau khổ, mình đang ở trong một cái cảnh ngộ đủ thứ oán cừu vây bùa, hãy trở về với đại bi tâm. Chỉ cần niềm danh hiệu Đức Quan Âm trở về với cái tâm đại bi ở đất con người của mình, đại bi tâm mà hứng khởi, thưa quý vị, cả thế giới này trở thành thiên đường, trở thành cực lạc. Và đó là cái điều mà ta có thể chiêm nghiệm được ngay ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vợ chồng giận nhau, cãi nhau, nếu như một người vợ hoặc người chồng ngay trong giờ phút đó trở về với tâm đại bi của mình, đem tâm đại bi của mình mà tưới xuống cái ngọn lửa giận hờn, tất cả dập tắt hết, hạnh phúc trở lại về mình, phải không quý vị? Tất cả đau khổ là bởi đâu? Bởi vì ngọn lửa tham tàn, bởi ngọn lửa oán cừu, bởi u mê tâm tối mà con người tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, để từ ác nghiệp mà con người phải gánh lấy bao nhiêu khổ bão ở trong đời. Lấy cái gì để mà hóa giải tất cả những ác nghiệp đó quý vị? Cội nguồn của tất cả thiện nghiệp nằm ở đâu? Cội nguồn của tất cả phước báo nằm ở đâu? Khởi lên cái tâm từ bi thương hết tất cả, đó chính là cội nguồn của phước báo. Ngày trước từng có một người tề hỏi Đức Thế Tôn. Cái người đó theo cái phong tục tập quán Ấn Độ, mỗi năm như vậy thường họ giết rất nhiều những con vật để mà tế lễ các thần linh. Không những là chỉ giết một vài con đó, giết cả hàng ngàn con, hàng ngàn con. Và họ tin rằng càng giết nhiều con vật bao nhiêu để cúng tế cho các thần linh bao nhiêu thì phước báo của họ càng nhiều bấy nhiêu. Người đó tới thưa Đức Phật: con cúng tế như vậy có phước gì không? Phật bảo: chỉ có hòa mà chẳng có phước. Làm sao có phước được khi mà mình giết hại chúng sanh như thế? Chỉ có hòa không hề có phước theo cái cách tế lễ như thế. Người đã mà hỏi rằng: vậy thì thưa Đức Phật, trong cái đạo của ngài có cách tế lễ nào mà có phước đức không? Phật bảo: có. Cách đó là gì? Phật dạy: hãy phát tâm mà quy y Tam Bảo. Chỉ cần phát tâm con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng, phước báu đó hơn tất cả mọi thứ cúng tế nào hết tất cả. Và đó lý do tại sao trong cái đạo tràng này, mỗi lần chúng ta đều lễ lại, cuối cùng con xin về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Người đã mới hỏi tiếp rằng, con có cái gì phước báu hơn nữa không? Phật bảo có. Cái đó là gì? Hãy phát tâm sống cuộc đời theo năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè. Đó chính là cội nguồn của phước báu. Thưa quý vị, có một vị giáo chủ nào trong Phật tôn giáo mà có thể đưa ra một bài học thiết thực như thế cho những ai đi tìm cầu phước báu, tìm cầu hạnh phúc ở trong cuộc đời đâu? Phật không bảo rằng cứ nhắm mắt tin ta đi, không. Phật không bảo như vậy. Phật không bảo là cứ xin cái này cầu xin cái khác đi, không. Phật không bảo mình hãy cứ nguyện cầu đi, mà Phật bảo hãy sống cuộc đời theo năm giới. Đó chính là cội nguồn của tất cả phước báu hạnh phúc. Rồi người đã hỏi thêm câu, thưa ngài, trong đạo của ngài còn có cái hình thức cúng tế nào mà phước báu hơn nữa không? Phật bảo có. Đó là gì? Hãy đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Cứ chiêm nghiệm những cái lời của Đức Phật dạy như vậy, mình thấy cái đạo của Phật và thiết thực biết bao nhiêu quý vị. Phật không bảo ngài mình hãy phụng thờ ngài, mà Phật bảo mình hãy đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Đó chính là cội nguồn của phước báu đó quý vị. Niết bàn thiên đường cực lạc là cái gì vậy? Chính là cái trái tim từ bi ở nơi mình đó quý vị. Mình sống trong đau khổ với gia đình, vợ chồng, con cái. Mình sống trong đau khổ với xã hội, người này thương, kẻ kia ghét, đủ thứ hết tất cả. Mình chỉ cần đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả, hóa giải tất cả bao nhiêu oán cừu, bao nhiêu thị phi, bao nhiêu tật đổ. Hạnh phúc chính nằm ở ngay chỗ đó, đâu còn có chỗ nào khác hơn đâu quý vị. Cho nên niềm danh hiệu Đức Quan Âm chính là trở về với trái tim từ bi ở mình. Và đó chính là cái cội nguồn của tất cả phước báu. Chính nhờ cái trái tim từ bi, cội nguồn phước báu đó, mình chuyển hóa tất cả những ác nghiệp là gốc của những đau khổ bất hạnh ở trên cuộc đời này. Cho nên kinh bảo rằng cái niềm danh hiệu Đức Quan Âm đi vào sông nước không chìm, đi vào lửa lửa không cháy, đi vào chỗ gông cùng, tất cả gông cùng từ đứt ra hết tất cả. Đối diện với kẻ oán cừu, kẻ oán cừu đó chẳng làm sao làm hại được mình. Đúng, họ có thể chặt tay chặt chân mình, nhưng mà họ không thể nào làm hại được cái trái tim từ bi ở nơi con người của mình. Quý vị tưởng tượng đi, một ông vua thôi, nếu như ông đặt bút ký bằng một cái trái tim từ bi, cái chữ ký của ông đó có thể cứu cả hàng triệu triệu sinh mạng. Nhưng cùng một ông vua cầm cái bút ký với tất cả cái hận thù ghê gớm, cái chữ ký đó không thôi có thể giết hại hàng muôn triệu sinh linh giữa cõi đời. Cho nên chỉ cần một trái tim từ bi, chỉ cần một cái giọt nước cam lồ, chỉ cần một cái nhành dương liệu, thưa quý vị, Đức Quan Âm đó dập tắt tất cả bao nhiêu ngọn lửa tiêu độc con người ở trong biển khổ, để có thể đem lại hạnh phúc an lạc cho con người. Cho nên nếu như có ai hỏi quý vị, đạo Phật lấy cái gì mà xây dựng hạnh phúc? Lấy cái trái tim từ bi mà xây dựng hạnh phúc. Muốn sống hạnh phúc thì đừng thù, đừng oán, đừng ghét ai hết. Muốn sống hạnh phúc thì đem tâm từ bi mà đối xử với cha, với mẹ, đối xử với vợ, với chồng, đối xử với con, với cái, đối xử với kẻ, kể cả những người ghét bỏ mình nhất, hành hạ làm khổ mình nhất. Đó chính là cội nguồn tất cả phước báu. Hạnh phúc chính là nằm ở nơi chỗ đó. Và đó là cái chỗ mà Đức Quan Âm dạy cho mình trong quý vị. Ở trong kinh Phổ Ngôn mà quý vị đọc từng có một cái câu này: Hắc phong suy kỳ thiền phượng, phiêu đòa quỷ quốc la sạc kỳ trung. Câu được có nghĩa là ngọn gió đen nó thổi cái chiếc thuyền đi vào ở trong cái nước của con quỷ la sạc. Có một người đọc cái câu đó không hiểu, tới hỏi một vị thiền sư: Bạch thầy, cái câu đó trong kinh Phổ Môn có nghĩa là gì vậy? Ngài mới trợn mắt lên mà bảo: mày biết gì mà hỏi? Thì anh chàng đó tức quá, nổi sân lên, phùng mang trợn mắt la lại: thầy, tôi không biết, tôi hỏi mắc mới, thầy đi chữa tôi thế này thế khác. Thì lúc bây giờ vì thầy mới đem tâm từ bi mà vào: đỏ đỏ con ơi, ngọn gió đen đang thổi cái chiếc thuyền đi vào trong nước của con quỷ La Sát. Ngọn gió đen chính là cái tâm hận thù, tâm tức giận ở nơi con người của mình đó, cái nỗi buồn phiền đó, chính cái đó là cái mà đưa mình đi vào trong nước của con quỷ La Sát. Cho nên tâm từ bi là cái để đưa mình về cái cảnh giới an lạc. Đức Quan Âm dạy cho mình hãy sống với cái trái tim từ bi, hãy nuôi dưỡng cái trái tim từ bi ở mỗi con người. Và đó chính là cội nguồn của tất cả hạnh phúc an vui cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho cả thế giới này quý vị. Chiến tranh được làm bằng hận thù, địa ngục được làm bằng hận thù, thiên đường chính là cái trái tim từ bi, hạnh phúc chính là ở nơi cái trái tim từ bi của mỗi con người. Chỉ cần đem tâm từ bi ăn ở với nhau thôi, chỉ cần đem tâm từ bi đối xử với nhau thôi, thế giới này làm sao còn chiến tranh, còn khủng bố, còn bom đạn mà tiêu diệt lẫn nhau đêm ngày đâu nữa quý vị. Và đó chính là Đức Quan Âm. Cho nên mình lễ lạy Đức Quan Âm, 12 lạy Đức Quan Âm, lạy nào thưa quý vị cũng đều là cái biểu hiện của tâm từ bi Đức Quan Âm hết tất cả. Ngài từ bi thương chúng sanh trong đời khổ mà phát lên những lời nguyện lớn, những lời nguyện chúng ta mới vừa lễ lạy vừa rồi đó. Cho nên lễ kỷ niệm Đức Quan Âm chính là cơ hội để mình phải trở về nhắc nhở mình, trái tim của mình vốn là trái tim từ bi. Mình không phải là lòng hận thù, mình không phải là lòng ganh tị, mình không phải là cái sự đố kỵ, mình chính là tâm từ bi. Đó mới là cái bản tánh chân thật của mình, cái bản tâm chân thật của mình. Hãy trở về với bản tâm, hãy trở về với bản tánh, đó mới là tâm chân thật, tánh chân thật. Còn cái mà tôi tức, tôi giận, tôi chửi anh chửi gì, cái đó không phải tánh tôi, cái đó chỉ là cái tập khí lâu ngày sân hận quen rồi, mở miệng là chửi bới, gặp điều bất như ý là tức giận, cái đó là cái tập khí. Và chính cái tập khí đó nó tạo thành cái nghiệp, mà cái nghiệp đó này dẫn mình đi vào trong cảnh khổ. Cho nên mình lạy Đức Quan Âm, thờ Đức Quan Âm, niệm danh hiệu Đức Quan Âm là để mình trở về với cái tâm từ bi ở nơi mỗi con người. Và đó chính là bản tâm chân thật của mình, bản tánh chân thật của mình. Và đó mới là cội nguồn của tất cả sự sống. Ngài Đại Huệ Bồ Tát trong Kinh Lăng Già đó có mấy câu để nói về cái năng lực của Đại Bi Tâm. Thế gian ly sanh diệt, do như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng Đại Bi Tâm. Viện ly ư đoàn thường, thế gian hằng như mộng, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng Đại Bi Tâm. Để mà có khởi được cái tâm đại bi á, thì đừng có sống trong cái chỗ phân biệt chấp trước. Mình mà cứ phân biệt ta và người, mình mà cứ phân biệt thân và thù, đại bi tâm không làm sao khởi thế được. Mình mà cứ nhìn thấy người thấy khác mình cứ sướng con cái kết khổ mặc kệ, rồi mình chia phe chia phải, đập lộn nhau chửi nhau đủ thứ hết cả, từ trong đạo cho tới ngoài đời, thì thưa quý vị, ở đó đại bi tâm không hưng khởi lên được. Muốn cho đại bi tâm hưng khởi, mình phải quán chiếu tất cả thế gian này như một hoa đốm giữa hư không, tất cả giữa thế gian này như những hình ảnh trong một giấc mộng. Rồi từ ở nơi đó, đừng để mình vướng mắc vào bên này hoặc bên kia. Tâm mình mà vướng mắc bên này là mình ghét bên kia, tâm mình mà vướng mắc bên kia mình thì ghét bên này. Cái tâm đó làm sao có đại bi tâm trỗi dậy quý vị. Cho nên sống về đại bi tâm, mình không chia phe chia phải, mình không bên này mà chửi bên kia, không bên kia mà chửi bên này. Tất cả đều là cha mẹ của mình, tất cả đều là anh em ruột thịt của mình, tất cả đều là những vị Phật đang hiện diện giữa cuộc đời. Chính ở cái đại bi tâm, mình thấy được một vị Phật ở nơi mình, ở nơi người, ở nơi tất cả mọi người. Và mong rằng trong cái lễ Vía Quan Âm hôm nay, mình như một cơ hội nhắc mình trở về với cái đại bi tâm đó. Đem cái đại bi tâm mà sống thì tôi tin một điều, ai cũng hạnh phúc, ai cũng an vui. Và chắc chắn đó chính là cái duy nhất để mình có thể đóng góp vào làm cái thế giới này bớt khổ thêm vui, bớt chiến tranh thêm một chút hòa bình an lạc cho mọi người. Xin kính lễ chư Phật A Di Đà Phật.
Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.